Thứ hai, tuần 17, mùa thường niên.
Đại lương tốt đã trở thành vô dụng. Sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a, chương 13, từ câu 1 đến câu 11.
Đức Chúa phán với tôi thế này: Ngươi hãy đi mua một chiếc đai lưng bằng vải gai và thắt vào lưng, nhưng đừng ngâm nước. Tôi đã mua chiếc đai lưng như Đức Chúa truyền và thắt vào lưng. Có lời Đức Chúa phán với tôi lần thứ hai rằng: Ngươi hãy cầm lấy chiếc đai ngươi đã mua và đang thắt ở lưng. Hãy đứng dậy, đi đến Euphrat và đem giấu trong một kẽ đá. Tôi đi giấu đai lưng ấy ở Euphrat như Đức Chúa đã truyền cho tôi. Sau nhiều ngày, Đức Chúa lại phán với tôi: Đứng dậy đi Euphrat lấy chiếc đai lưng ta đã truyền cho ngươi giấu ở đó về. Vậy tôi đi Euphrat tìm và đem chiếc đai lưng từ nơi tôi đã giấu về. Nhưng này, chiếc đai lưng đã hư, không dùng vào việc gì được nữa. Bấy giờ có lời Đức Chúa phán cùng tôi rằng: Đức Chúa phán thế này: Ta sẽ hủy diệt thói kiêu hãnh của Juda và thói kiêu hãnh lớn lao của Jerusalem như vậy. Dân xấu xa này không chịu nghe lời ta, cứ ngoan cố cứng lòng, chạy theo các thần khác mà làm tôi và sụp lạy chúng. Nó sẽ nên như chiếc đai lưng hoàn toàn vô dụng kia. Vì cũng như chiếc đai lưng người ta thắt ở lưng, ta cũng thắt chặt cả nhà Israel và nhà Juda vào ta như vậy, để chúng trở thành dân của ta, dân đem lại cho ta tiếng tăm, danh dự và vinh quang. Nhưng chúng đã chẳng chịu nghe. Sấm ngôn của Đức Chúa.
Dụ ngôn hạt cải. Dụ ngôn men trong bột. Matthew chương 13.
Đức Giê-xu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: Nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy Đức Giê-xu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn. Hầu ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa.
Hội nhập văn hóa là việc mà nhà truyền giáo thời nay quan tâm. Làm sao đưa tin mừng vào nền văn hóa của người bản xứ? Làm sao để Kitô giáo vừa mang nét mới mẻ của ơn cứu độ có tính phổ quát, vừa mang tinh túy của từng vùng, từng nền văn hóa, tôn giáo, xã hội? Đó là một nỗ lực đòi hỏi nhiều thời gian, trí tuệ và tình yêu. nhân dịp kỷ niệm 400 năm ngày qua đời của cha Matteo Ricci, năm 1552 đến năm 1610. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đề cao gương của vị tu sĩ dòng tên này. Với thiện cảm sâu xa đối với văn hóa và tôn giáo của người Trung Hoa, cha Matteo đã đem tin mừng đến để bổ sung những truyền thống tốt đẹp. Cha hiểu biết về Khổng giáo như một nho gia uyên thâm và chấp nhận việc cúi mình để tôn kính Khổng Tử và các bậc tổ tiên, dùng kiến thức về khoa học của mình để phục vụ. Cha là người vẽ bản đồ thế giới đầu tiên với nước Trung Hoa nằm ở giữa. 10 năm cuối đời sống ở Bắc Kinh, cha viết sách biện giáo, quen biết với nhiều học giả trong triều đình và đưa họ vào Kitô giáo. Cách truyền giáo của cha Matteo khiến ta nghĩ đến dụ ngôn men và bột. Người phụ nữ đã trộn men vào một lượng bột rất lớn. 3 đấu bột bằng khoảng 50 ký bột, làm bánh đủ cho cả 100 người ăn. Một lượng men nhỏ được người phụ nữ trộn đều với khối bột lớn. Đây là một công việc vất vả, làm bằng tay. Khi được trộn nhuyễn, ta không còn phân biệt được men với bột. Quy trình lên men đòi hỏi thời gian. Men phát huy sức mạnh tiềm ẩn của nó khi làm cả khối bột lên men nở ra. Bấy giờ ta mới nhận ra sự hiện diện ẩn giấu và tác động của men trong bột. Khi ăn những tấm bánh thơm, chẳng ai thấy men vì men đã thành bánh rồi. Nhưng không có men thì cũng chẳng có bánh. Đức Giê-xu dùng dụ ngôn này để nói về nước trời. Khởi đầu chỉ là một số lượng nhỏ bé, nhưng với thời gian sẽ gây được một ảnh hưởng lớn lao và tốt lành. Tỷ lệ người Công giáo tại Việt Nam không đông, một lượng men nhỏ. Nhưng nếu chúng ta khiêm tốn có mặt và phục vụ giữa lòng dân tộc, tôn trọng những giá trị văn hóa và tâm linh của đồng bào, chúng ta có hy vọng làm cho khuôn mặt của Công giáo trở nên phong phú hơn, dễ mến hơn và hấp dẫn hơn. Phải chấp nhận như men bị chôn vùi, biến mất trong đống bột, phải có mặt ở mọi nơi, mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực nghiên cứu. Nếu chúng ta chẳng làm cho đất nước này thành tấm bánh thơm ngon, nếu môi trường chúng ta đang sống, đang làm việc chẳng có gì tiến bộ, chẳng công bằng hơn, huynh đệ hơn, hạnh phúc hơn, trong sạch hơn, thì có khi chúng ta phải tự hỏi xem mình có còn là thứ men tốt không? Lạy Chúa Giê-xu, vị tử đạo tuyệt vời. Chúa đưa chúng con vào thế giới giằng co liên tục. Chúa vừa chọn chúng con ra khỏi trần gian, lại vừa sai chúng con vào trong thế gian đó. Thế gian này vàng thau lẫn lộn, có khi vàng chỉ là lớp mạ bên ngoài. Xin cho chúng con giữ được bản lãnh của mình, giữ được vị mặn của muối và sức tác động của men, để đem đến cho thế gian một linh hồn, một sự sống. Chúng con chẳng sợ mình bỏ đạo, chỉ sợ mình bỏ sống đạo vì bị quyến rũ bởi bao thú vui trần thế. Xin cho chúng con đừng bao giờ quên rằng chúng con mang dòng máu của các vị tử đạo, những người đã đặt Chúa lên trên mạng sống. Lạy Chúa Giêsu, nếu thế gian ghét chúng con, thì xin cho chúng con cảm thấy niềm vui của người được diễm phúc nên sống Chúa. Amen.